Tạo hóa chi môn, chương 732. Cảnh còn người mất, gốc truyện audio.com. Niết bàn thương đánh vào trên cửa băng tinh, sau đó bộc phát ra một tiếng nổ vang dữ dội. Kinh khủng thời gian trôi qua cuốn tới, chỉ là thời gian dư ba này trôi qua đã để cho Ninh Thành ngay lập tức đầu bạc. Ninh Thành đâu còn dám tiếp tục ở lại bên ngoài, không chút do dự tiến vào Huyền Hoàng Châu. Thời gian trôi qua bị Huyền Hoàng Châu ngăn trở, lại cũng không cách nào ảnh hưởng đến Ninh Thành mảy may. Thật là lợi hại, một hồi lâu, Ninh Thành mới sợ hãi than tự nói. Chỉ là thời gian mất đi dư ba, đã để cho hắn ngay lập tức đầu bạc, thọ nguyên trôi qua vô số. Nếu như là chân chính bị cái này mất đi thời gian bao trùm, chỉ sợ hắn căn bản cũng không có năng lực phản kháng, đã ở tại chỗ thăng thiên. Thật là đáng sợ thời gian điện, đáng sợ hơn là vĩnh vọng thánh đế. Cường giả có thể kiến tạo ra thời gian điện loại này kinh khủng thời gian quy tắc sẽ mạnh bao nhiêu? Hoặc là nói, hắn tới cùng mạnh đến trình độ nào? Có lẽ hắn đối mặt với vĩnh vọng thánh đế, người ta chỉ cần giơ tay lên một đạo thời gian trôi qua, hắn liền hôi phi yên diệt. Theo lý thuyết vĩnh vọng thánh đế loại này cường đại đại năng giả, hẳn là đứng ở vũ trụ đỉnh phong mới đúng. Trên thực tế là, người như thế vậy bị người ta thông át. Vậy tên gia hỏa đánh giết vĩnh vọng thánh đế sẽ còn lợi hại cỡ nào? Ninh Thành hít sâu một hơi, có một đoạn thời gian, hắn ở chém vĩnh hằng tu sĩ sau đó, đích xác cho là mình sẽ không so với vĩnh hằng cảnh tu sĩ kém bao nhiêu. Ngày hôm nay hắn thấy vĩnh vọng thánh đế thủ bút mới biết được cái gì mới thật sự là cường giả. Dùng vĩnh vọng thánh đế loại người cường đại này, cũng sẽ bị người giết chết, vậy cường giả chân chính hẳn là mạnh đến mức nào? Người không biết mới đúng là không sợ. Một lúc lâu sau đó, Ninh Thành thần thức lần thứ hai quét đi ra ngoài. Phía ngoài thời gian trôi qua dư ba lúc này hoàn toàn biến mất. Hắn mới từ Huyền Hoàng Châu đi ra, đứng ở bên ngoài cửa chính thời gian điện. Vừa rồi nếu mà hắn không có Huyền Hoàng Châu, phát thương kia sẽ chỉ là đem mạng của hắn đưa xong. Thời gian điện bên trong hoặc là có rất nhiều kỳ chân dị bảo, nhưng mấy thứ này không phải là dễ như vậy có được. Không có ba cái thời gian điện cái chìa khóa, Ninh Thành khẳng định coi như là 10 cái xuyên tâm lâu đứng ở chỗ này cũng hết cách. Lần này Ninh Thành không có dừng bao lâu, dứt khoát xoay người rời đi. Chỉ cần hắn và Đoạn Kiền Thái bất đồng thì tới đây. Bất luận kẻ nào tới nơi này cũng là không làm nên chuyện gì. Về phần tìm Đoạn Kiền Thái, hắn cũng không nóng nảy. Chờ Huyền Hoàng Tinh Hà xong chuyện, hắn đi Trung Thiên Tinh Lục Ngô Thị Giác Thành xem. Huyền Hoàng Tinh Hà cùng Huyền Hoàng Tông tất cả đi ra, nếu mà Lạc Phi cùng Quỳnh Hoa nghe được tùy tiện hỏi thăm một chút cũng không khó khăn biết tên của hắn. Từ truyền tống trận truyền tống đến mộ quang chi hải bên ngoài, Ninh Thành chủ động bóp nát ngọc phù vừa bị bóp nát, Ninh Thành trong nháy mắt đã bị truyền tống đến trong tinh không phía ngoài thời gian hoang vực. Nơi này Ninh Thành đã tới một lần, là Mạn Luân Tinh Lục ngoại vi. Ninh Thành cũng không định đi Thiên Cắt Thành tìm Mạn Luân ôn chuyện, Huyền Hoàng Tinh Hà sự tình rất nhiều. Hắn phải đi về dàn xếp, bất quá hắn vừa mới chuẩn bị tế xuất tinh không luân, một người tu sĩ tu vi chỉ có tinh cầu cảnh liền nhanh chóng phi hành đến. Tên tu sĩ này thấy Ninh Thành sau đó, nhanh chóng khom mình hành lễ tang Viễn Sơn ra. Góc truyện audio.com, mắt Ninh tiền bối, Ninh Thành nghi hoặc nhìn tinh cầu cảnh này tu sĩ, ngươi là cố ý ở chỗ này chờ ta. Tang Viễn Sơn lần thứ hai kính cẩn nói, dạ, vãn bối phụng đại đế chi mệnh cung kính bồi tiếp tiền bối. Ninh Thành gật đầu, hẳn là Mạn Luân đại đế sợ hắn sẽ tự mình đi thời gian hoang vực cho nên ở chỗ này chờ. Mạn Luân biết một khi hắn tiến vào thời gian hoang vực lập tức cũng sẽ bị truyền tống đi ra, mà truyền tống đi ra ngoài vị trí chính là phụ cận đây. Cũng tốt người đi trước đi, ta cũng thuận tiện đi Thiên Cắt Thành xem Mạn Luân huynh. Mạn Luân đại đế đều phái người nghênh đón, nếu mà hắn không đi một chuyến, Mạn Luân đại đế trong lòng nhất định sẽ suy nghĩ nhiều. Ninh Thành đơn giản thuận tiện đi xem Mạn Luân đại đế. Dạ, vãn bối xin cáo lui. Tang Viễn Sơn biết điều khom người lui về phía sau. Thiên Cát Thành vẫn y nguyên, cách nhiều năm, Ninh Thành lần thứ hai lúc đến nơi này, trong lòng rất là cảm khái. Trước đây hắn lần đầu tiên tới nơi này vẫn còn là một cái niệm tinh tiểu tu, nơi trốn đều phải nhìn xem sắc mặt của người khác. Trước đây Mạn Luân Đại Đế ở giữa Thiên Cát Thành, giơ tay lên liền tiêu diệt đông đảo ở Thiên Cát Thành tranh đấu tu sĩ, giết chết Vưu Viễn Tinh Hà Vương cùng Nguyên Châu Tinh Hà Vương. Đã từng khiếp sợ, vào hôm nay hắn xem ra cũng là lơ lỏng bình thường. Chỉ cần tu vi đến, mấy cái đó cũng không coi vào đâu. Ngày hôm nay hắn tới nơi này lần nữa, càng là yêu cầu Mạn Luân Đại Đế ra nghênh tiếp, nhân sinh gặp gỡ thay đổi luôn vô cùng như vậy. Tiến vào Thiên Cát Thành, Ninh Thành đứng ở cửa vào một gian tức sạn, lặng lẽ một lúc lâu. Hắn lần đầu tiên tới nơi này thời điểm chính là ở chỗ này bị Hứa Băng Lan ngăn cản, sau đó Ngô Thanh đi ra giúp hắn giải vây. Tức lâu vẫn còn là cái tức lâu kia, người trước đây cũng không còn trở về. Khanh khách, vị tiểu ca này, ca chúng ta thật đúng là hữu duyên đâu nè, đảo mắt lại gặp mặt. Người sẽ không lại là ở chỗ này chờ tình nhân chứ? Ninh Thành tiểu đệ đệ, một cái thanh âm ngả ngớn quen thuộc truyền đến, từ tiểu ca ca đến Ninh Thành tiểu đệ đệ chuyển hoán, ở trong miệng của nàng dường như lơ lỏng bình thường. Ninh Thành quay đầu lại nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc, trước đây hắn nhìn thấy chỉ là một cái mặt mũi quen thuộc mà hôm nay hắn nhìn thấy cũng là hai cái thiếu nữ quen thuộc cực kỳ tương tự nhau. Bên trái thiếu nữ giống như từ em bé bình thường giống nhau, chẳng những xinh đẹp, da rẻ cũng là trắng nõn không gì sánh được, một đôi sáng sủa đen kịt mắt to chớp chớp, một bộ hồn nhiên thuần khiết dáng dấp làm cho lòng người trong nhịn không được muốn tiếp cận. Bên phải thiếu nữ thoạt nhìn phải thành thục hơn rất nhiều, càng là thanh thuần xinh đẹp. Thế nhưng Ninh Thành lại rất rõ ràng hai nữ nhân này, không có một ai thanh thuần. Hơn nữa bên phải này thiếu nữ thành thục hơn rất nhiều mới càng thêm tuổi còn trẻ, bên trái này hồn nhiên thiếu nữ như em bé bình thường vậy là tổ tông của cô gái bên phải kia. Hai nữ nhân này hắn đều biết, nữ nhân bên trái chính là Hứa Băng Lan, nữ nhân bên phải là Hứa Ánh Điệp. Hứa Băng Lan sáng lập Trảm Tình Đạo Tông loại này ác tâm tông môn, Hứa An Trinh cùng Hứa Ánh Điệp đem phát dương quang đại. Đây là một tông môn tập hợp các nữ nhân biến thái, làm cho không người nào có thể hiểu. Ninh Thành ánh mắt rơi vào trên mặt Hứa Băng Lan, một lúc lâu cũng không nói một câu. Trước mắt hắn lần thứ hai nổi lên ngu, gocchuyenaudio.com, Thành trước đây hắn lần đầu tiên cũng là ở cái chỗ này thấy Hứa Băng Lan. Bởi vì Hứa Băng Lan cùng Hứa Ánh Điệp rất giống, hắn ở thời điểm sợ run, thiếu chút nữa bị Hứa Băng Lan tìm được cớ. Chính là Ngô Thanh giúp hắn giải vây, hồi bẩm tiền bối, hắn là bằng hữu của ta Ninh Thành. Chúng ta đã hẹn xong ở chỗ này gặp mặt, địa phương vẫn còn là chỗ đó, người vẫn còn là người kia, lại thiếu vắng đi Ngô Thanh, vì sao mất đi không phải là Hứa Băng Lan, Hứa Ánh Điệp cũng hoàn toàn thật không ngờ, lại ở chỗ này gặp Ninh Thành. Đây là đối tượng nàng lựa chọn Trảm Tình, cũng là nam nhân nàng về sau tự tay phá hủy. Thế nhưng người đàn ông này không có chết đi, sống như cũ, hơn nữa còn đi tới trong tinh không, dường như còn nhận biết cụ tổ bà Hứa Băng Lan của mình. Không có ai biết nàng đã từng là thực sự yêu Ninh Thành. Ngày đó buổi sáng nếu mà không phải là Ân Không Thiền đột ngột xông vào, nàng đã thành nữ nhân của Ninh Thành. Nếu mà nàng trở thành Ninh Thành nữ nhân, vậy cũng sẽ không tồn tại chuyện nàng đối với Ninh Thành trảm tình. Chỉ là hết thảy đều không có nếu mà, hết thảy đều là đã định trước. Nàng ngơ ngẩn nhìn Ninh Thành, đây là nam nhân nàng đã từng thích, nam nhân nàng đã trảm tình thành công. Ở Trảm Tình Đạo Tông, nam nhân từng bị trảm tình còn sống, hơn nữa còn sống khỏe mạnh như vậy, thậm chí đi tới tinh không, Ninh Thành có lẽ là người thứ nhất, có lẽ là duy nhất một người. Không có ai biết khi nàng biết Ninh Thành cùng sư phụ của mình là sư Quỳnh Hoa kết làm đạo lữ sau đó. Nàng sâu trong nội tâm ghen ghét cùng dày vò, nam nhân của nàng có thể ở dưới thân thể của nàng, có thể chết đi. Tuyệt đối không có khả năng bị nữ nhân khác ôm ấp. Tiểu Điệp, ngươi quen biết hắn à? Hứa Băng Lan có thể đi vào hư không, khởi đầu một cái tông môn, há là hạng người đơn giản. Nàng vừa nhìn Hứa Ánh Điệp ánh mắt liền biết Hứa Ánh Điệp quen biết Ninh Thành. Hứa Ánh Điệp khóe miệng hơi khô sáp nói, đúng vậy, hắn là người ta trảm tình. A đù, con nữ nhân của Hứa gia ta rồi, còn dám cùng nữ nhân hoang khác ước hội, tiểu tử ngươi rất giỏi a. Hứa Băng Lan chân mày hếch một cái, từ trên mặt em bé giống nhau lộ ra một tia hỏa khí. Ninh Thành giọng nói chợt trở nên lạnh, Hứa Băng Lan, vốn ta chỉ là cùng Hứa Ánh Điệp có cửu oán. Nếu mà ngươi dám nói với nàng nửa chữ bất kính, lão tử không ngại đem ngươi hóa thành cho đâu. Khanh khách, ta Hứa Băng Lan cũng là muốn nhìn một chút ngươi thế nào đem ta hóa thành cho bụi. Ngươi tin hay không, ta ở Thiên Cắt Thành này giết ngươi, ta còn một chút việc cũng không có. Đang khi nói chuyện, Hứa Băng Lan cả người sát khí bốn phía, giống như một thanh lưỡi mang gần bùng nổ. Ninh Thành cực kỳ không biết nói gì, Hứa Băng Lan ban đầu là tinh cầu cảnh tu vi, hiện tại càng là thăng cấp đến bất tử cảnh tu vi. Nói vậy theo nàng, muốn giết mình một cái con kiến hôi như vậy là chuyện trong phút chốc. Lan tỷ, không nên giết hắn, Hứa Ánh Điệp lo lắng ngăn cản Hứa Băng Lan. Hứa Băng Lan kinh ngạc nhìn Hứa Ánh Điệp, vì sao không giết? Người đàn ông này bị ngươi trảm tình cũng không chết, ngươi muốn thương tiếc hắn ta cũng không ngại. Chỉ là tiểu tử này cũng dám cùng nữ nhân khác ước hội còn che chở nữ nhân khác. Lan tỷ, Ninh Thành không thể tin được nhìn Hứa Băng Lan cùng Hứa Ánh Điệp, hai người kia tương kém bao nhiêu bối phận, thế nào còn gọi Lan tỷ. Ninh Thành, chúng ta đơn độc đi nói chuyện sao? Ta có mấy câu muốn cùng. Góc truyện audio.com, người nói, Hứa Ánh Điệp mím môi nhìn Ninh Thành ôn nhu nói. Ninh Thành khinh thường nhìn thoáng qua Hứa Ánh Điệp, bình tĩnh nói, biến thái tông môn, quả nhiên dạy dỗ ra toàn biến thái nữ nhân. Con kiến hôi này muốn chết. Hứa Băng Lan trên người sát khí lần thứ hai bạo tràn đầy ra, bất quá nàng sát khí cùng lĩnh vực cũng không có áp về Ninh Thành, liền chợt thu hồi. Lập tức nàng liền thay đổi một bộ nhu hòa khuôn mặt tươi cười tiến lên vài bước nói, đại đế thế nào rảnh rỗi đi ra ngoài chơi dạ. Nàng nhìn thấy Mạn Luân đại đế vội vã tới rồi, vô luận như thế nào, nàng cũng phải tiên kiến qua Mạn Luân đại đế rồi lại nói. Mạn Luân đại đế hiển nhiên nhìn thấy nàng muốn đối phó Ninh Thành, sắc mặt trầm xuống giơ tay lên chính là một cái tát vỗ vào trên mặt Hứa Băng Lan, cút đi. Ninh tông chủ là khách nhân tôn quý nhất của ta, ngươi một nữ nhân cũng dám đối với Ninh tông chủ bất kính. Nếu mà không lập tức xin lỗi đối với Ninh tông chủ, liền đi tự sát cho ta sao? Lời của Mạn Luân đại đế dứt khoát không gì sánh được, mang theo một tia hàn ý. Ninh Thành trong lòng thở dài, hắn đã nhìn ra Mạn Luân đại đế đối với Hứa Băng Lan rất tốt. Nếu không, Mạn Luân đại đế sớm đã giết chết Hứa Băng Lan, ở đâu đánh một cái tát để cho Hứa Băng Lan hướng mình xin lỗi. Hứa Băng Lan cùng Hứa Ánh Điệp đồng thời ngốc trệ hẳn ra, các nàng hoàn toàn thật không ngờ Mạn Luân đại đế sẽ đối với Ninh Thành coi trọng như vậy. Còn nói là khách nhân chân quý nhất, điều này hiển nhiên là Mạn Luân đại đế tự mình ra nghênh tiếp, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cách chương.